Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời. Đáp ứng lời của các môn đồ cầu xin Chúa truyền dạy cho họ biết cầu nguyện để họ kinh nghiệm một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã dạy họ một bài cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung, được chép trong Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 9 đến câu 13, và Luca chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Đây là bài cầu nguyện mà tín đồ Tin Lành đọc nhiều nhất trong các buổi nhóm thờ phượng và cũng là bài học thuộc lòng của tất cả các tân tín hữu khi học lớp giáo lý căn bản. Tuy nhiên, chính vì đọc quá nhiều lần và đọc thuộc lòng, nên bài cầu nguyện này dễ biến thành một bài kinh. Miệng đọc ê a mà nhiều khi đầu óc rỗng tuếch, không chút suy nghĩ gì. Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh nhật tụng. Nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng sung sướng, vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Mở đầu bài cầu nguyện, Chúa dạy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Cha. Trong niềm tin phổ thông của dân tộc Việt, thì Đức Chúa Trời không khác nào một hung thần, một đấng tối cao đáng sợ, chuyên trừng phạt những kẻ lỗi lầm. Trong bài hát Tiếng Sông Hương, nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã viết những lời thở than về cơn lụt hàng năm ở cố đô, nước sông Hương dâng cao, làm ngập cả thành phố Huế như sau. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn, ngập Thuận An để lan biển khơi. Trời hành, trời phạt, trời trả báo là những ý niệm rất quen thuộc trong dân gian. Trong tâm tưởng của con người, Đức Chúa Trời là đấng chí cao, nên rất xa cách với con người ở trái đất. Họ cũng nhận biết con người thường phạm tội, nên chịu Đức Chúa Trời hình phạt là chuyện tất yếu, vì họ nghĩ Ngài còn là một vị quan tòa thật sự chí công vô tư. Lời đầu tiên Chúa Giêsu đã dạy là lạy Cha chúng con ở trên trời, đem đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ về Đức Chúa Trời đối với các môn đồ thời đó, cũng như đối với chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời không phải là một hung thần, nhưng Ngài là Cha, đấng tạo hóa, đấng cao cả quyền năng, đấng mà mọi người đều cho là đáng sợ, thì các môn đệ của Chúa Giêsu lại được gọi là Cha. Từ chỗ Đức Chúa Trời rất xa xôi cách biệt, trở nên một đấng thân thiện, gần gũi vô cùng. Là Cha, nên Ngài luôn yêu thương, chăm sóc con cái Ngài. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài còn là Cha của những người tin theo Chúa Giêsu. Thật ra, tất cả mọi người đều là con của Chúa, vì Ngài tạo dựng nên toàn thể nhân loại. Nhưng tại sao con người không dám gọi Đức Chúa Trời là Cha và thấy mình rất xa cách Ngài? Chính vì tội lỗi. Tội lỗi làm gãy đổ mối tương quan đó, như lời Thánh Kinh khẳng định. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Theo Ê-sai chương 59 từ câu 1 đến câu 2. Càng hiểu sai về Đức Chúa Trời thì con người càng xa cách Ngài thêm, càng run sợ khi nói đến Ngài. Chỉ khi nào bức màn tội lỗi được xóa bôi, được cất bỏ Qua quyết định tin và tiếp nhận Chúa Giêsu, con người mới có thể phục hòa với Đức Chúa Trời, được Ngài ban cho quyền trở nên con cái Ngài và được thân mật gọi Ngài là Cha. Hãy đến cùng Chúa Giêsu để được phục hòa với Đức Chúa Trời, được danh phận làm con để gọi Ngài là Cha, thường xuyên lắng nghe lời Cha, tâm sự với Cha và sống sáng danh Cha. Thứ hai, đối tượng chúng ta cầu nguyện. Người ta có thể cầu nguyện với nhiều thần khác nhau, với những động cơ và hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy có một điểm chung là họ cầu nguyện để mong vị thần ấy giúp đỡ họ một nhu cầu nào đó. Người cầu nguyện với thần tài thì mong làm ăn phát đạt, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Người cầu nguyện với ông địa thì mong ông địa chỉ cho mình tìm thấy một đồ vật bị thất lạc. Người cầu nguyện với ông bà quá cố thì mong ông bà phù hộ con cháu hanh thông trong cuộc sống. Những lời khẩn cầu đó thường kèm theo lễ vật, còn kết quả ra sao thì cầu may được chăng hay chớ. Vì chính người cầu xin cũng hiểu rằng những đối tượng mà mình khẩn cầu đó cũng chỉ là con người hoặc là những vị thần xếp hàng thứ yếu mà thôi. Còn người thuộc về Chúa thì sao? Chúa Giêsu dạy con cái Ngài không cầu nguyện với một con người hoặc với thần tượng vô tri vô giác, nhưng cầu nguyện với đấng chủ tể tối cao, đấng tạo dựng vũ trụ cùng loài người, đấng duy nhất đáng cho chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hơn thế nữa, và thật diệu kỳ, Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là Cha của chúng ta, nên cầu nguyện với Ngài không chỉ là bày tỏ nhu cầu, nhưng còn là lời tâm tình, ca ngợi, yêu mến, vâng phục, như đứa con bé bỏng tâm sự với Cha của mình vậy. Thứ ba, Cha chúng con. Một người cha đông con có thể sẽ chia sớt tình thương cho con cái mình mỗi đứa một ít, hoặc sẽ thương chúng không đồng đều. Nhưng với Cha Thiên Thượng, cho dù con cái Ngài đông đúc đến đâu đi nữa, Ngài vẫn là Cha của từng người. Ngài yêu cá nhân mỗi người bằng tình yêu trọn vẹn của Ngài. Ngài là Cha của mỗi cá nhân cách riêng tư, nhưng cũng là Cha của tất cả mọi người. Không ai được độc quyền dành Đức Chúa Trời cho riêng mình. Đức Chúa Trời là Cha của con, đồng thời Ngài cũng là Cha của chúng con. Tất cả những người tin theo Chúa Giêsu đều được làm con của Đức Chúa Trời như lời Chúa hứa. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, theo Giăng chương 1 câu 12. Do đó, có thể nói, tất cả những ai tin Chúa thật sự đều là anh em chị em với nhau, vì cùng là con một cha. Mọi kỳ thị sống với nhau thiếu tình thân, hận thù nhau, căm ghét nhau, thiếu quan tâm đến nhau, đều sai với lời cầu nguyện Chúa dạy. Tuy nhiên, tất cả chúng ta vẫn còn là những con người sống trong xác thịt, cho nên dù đã làm con của Cha trên trời thì cũng có lúc yếu đuối, lúc mạnh mẽ, khi là con hư, khi là con ngoan. Chúa nhân từ biết điều đó, Ngài sẵn lòng tha tội cho chúng ta khi chúng ta xưng tội với Ngài. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Giăng nhất chương 1 câu 9. Vì chúng ta đều là con của Cha và cũng đều là những con người bất toàn, nên chúng ta hãy sống với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng cứu thế vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Đó chính là cách sống phải có của những ai cầu nguyện, lạy Cha chúng con. Thứ tư, Cha ở trên trời. Trời, theo cách hiểu thông thường của con người, có nhiều nghĩa. Khi chúng ta nói máy bay bay trên trời, thì trời là bầu trời mà chúng ta thấy. Khi nói trời mưa, trời nắng, thì trời cũng có nghĩa là bầu trời với những đám mây, hoặc có mặt trời chiếu rọi. Nhưng cũng có thể hiểu trời là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, làm mưa, nắng cho loài người. Khi nói trời hành, trời phạt, thì người ta nghĩ đó là Đức Chúa Trời, đấng chí cao, chí công, thi hành án phạt. Không phải ai cũng hiểu trời giống nhau. Nhưng nói chung, trong tâm tưởng mọi người, trời là một vị thần hoặc một ý niệm siêu việt vượt quá sự hiểu biết của con người. Trong lời cầu nguyện Chúa dạy, lạy Cha chúng con ở trên trời, thì trời ở đây không phải là bầu trời, vì cả bầu trời lẫn vũ trụ này đều là tạo vật của Thiên Chúa. Nơi Chúa ngự chắc chắn không phải là những nơi đó. Ngôn ngữ hạn hẹp của con người, thật khó tìm được một từ nào chính xác để diễn đạt nơi ngự của đấng tạo hóa chí cao. Dùng ngôn ngữ hữu hạn để diễn tả về đấng vô hạn, chắc chắn không thể nào hoàn chỉnh được. Vì thế, trong lời cầu nguyện Chúa dạy, chúng ta có thể hiểu trời chính là nơi Chúa ngự, nơi mà Thánh Kinh gọi là thiên đàng vinh hiển. Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, chắc chắn nơi ngự của Ngài cũng vô hạn, vượt trí tưởng tượng của loài người. Chúng ta có Cha là đấng đang ngự nơi cao cả, quan phòng mọi việc, thì chúng ta còn lo lắng chi trong cuộc đời này? Hãy sống vui mừng bình an, vì đấng đang ngự trên trời chính là Cha yêu dấu của mình. Roma chương 8 từ câu 14 đến câu 17 chép: những người được Thánh Linh của Thượng Đế hướng dẫn đều là con cái Thượng Đế. Thánh Linh ngự trong anh em không bao giờ đem anh em trở về vòng nô lệ khủng khiếp của ngày xưa, nhưng Ngài đưa anh em lên địa vị làm con trưởng thành. Nhờ thế, anh em được gọi Thượng Đế bằng Cha. Chính Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Thượng Đế. Đã là con trưởng thành, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp Thượng Đế và đồng kế nghiệp với Chúa Cứu Thế. Nếu chúng ta giữ phần khổ đau với Chúa Cứu Thế, hẳn cũng giữ phần vinh quang với Ngài. Chúng ta vui mừng vì khi chúng ta bằng lòng tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì được làm con của Đức Chúa Trời là đấng cao cả quyền năng. Ngài sẵn sàng lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Đấng yêu thương chúng ta, đến nỗi Ngài cho phép chúng ta gọi Ngài là Cha, dù chúng ta chẳng xứng đáng chi. Hãy vui mừng và tâm sự với Cha yêu thương luôn luôn.
Danh thuộc Giê-xu đem về.